Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công luận dậy sóng về vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ chính phủ Việt Nam sang Hàn Quốc. Liệu Việt Nam sẽ nêu vụ bãi tư chính trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay không? Tổng thống Trump thúc Tổng thống Ukraine điều tra các hoạt động của cựu Phó Tổng thống Biden. Và Tổng thống Trump đáp trả việc phe Dân Chủ mở điều tra luận tội.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công luận Việt Nam ngày 25 tháng 9 càng dậy sóng dữ dội hơn sau khi Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí rằng 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là đi nhờ. 9 người này không thuộc thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam mà thuộc đoàn của diễn đàn đề nghị đi nhờ chuyên cơ sang kia. Báo Thanh Niên dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội trả lời báo giới ngày 25 tháng 9 về vụ vượt biên bằng chuyên cơ của các thành viên trong đoàn tháp tùng chuyến công tác của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Theo người phát ngôn của Quốc hội, những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người từng có kinh nghiệm tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải trong một chuyến công tác sang Nhật, nói với VOA rằng bà buồn cười về câu trả lời coi thường dư luận của quan chức Việt Nam.
Đó là cái chuyên cơ nên nó là tàu chợ đâu mà mình lại nói thế. Nếu là chuyên cơ thì từng người một ở trong đấy là nó đều là mang cái danh nghĩa là thành phần của đoàn Việt Nam đi sang bên Hàn Quốc ạ. Còn mình nghe thấy thế thì mình thấy nó rất là buồn cười. Không thể nào mà nói như vậy được, rất là coi thường dư luận.
Mặc dù đã xảy ra từ tháng 12 năm ngoái, nhưng thông tin về vụ bỏ trốn của các thành viên trong phái đoàn công tác Việt Nam chỉ được công chúng biết đến sau khi báo chí Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 loan tin cho biết hai trong số 9 người đã bỏ trốn đã bị trục xuất về nước và 7 người còn lại vẫn mất tích. Vụ vượt biên bằng chuyên cơ nguyên thủ đã khiến công luận Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh những chuyến đi công tác tiêu tốn hàng tỷ tiền thuế của người dân của các quan chức Việt Nam. Theo doanh nhân Lê Hoài Anh, việc được tháp tùng các nguyên thủ đi công tác nước ngoài là một cơ hội tốt trong công việc kinh doanh, nhờ không khí thân mật trong chuyến chuyên cơ giữa các thành viên, cũng như điều kiện thuận lợi để làm việc tại quốc gia điểm đến. Tuy nhiên, các doanh nhân muốn đăng ký đi tháp tùng nguyên thủ phải là những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực thương mại liên quan tại quốc gia điểm đến, và họ phải đóng tiền mua vé máy bay như khi đi máy bay thương mại. Với vụ bỏ trốn đang gây chấn động dư luận, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 25 tháng 9 nói rằng phía Quốc hội không biết thông tin gì về những chi phí mà 9 người bỏ trốn đã đóng góp cho chuyến đi. Toàn bộ sinh hoạt đi lại, ăn ở khách sạn chúng tôi cũng không biết vì đều do Bộ Kế hoạch Đầu tư lo. Ông Phúc nói và cho biết thêm rằng sau khi làm việc tại Hàn Quốc thì những người tháp tùng Chủ tịch Quốc hội lại đi nhờ về. Sau lời giải thích của ông Phúc, nhiều ý kiến trên mạng xã hội không những không bị thuyết phục mà còn tỏ ra nghi ngờ về việc có hay không một đường dây vượt biên qua đường chuyên cơ và đâu là động cơ thực sự của những người đã bỏ trốn. Một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Võ Anh Trường viết: "Điều em rất thắc mắc là ban tổ chức chuyến đi này đã thu được bao nhiêu tiền? Mấy đồng chí ấy đâu có đi free được, và tại sao khi tới Hàn Quốc phát giác mình mới tỏ tè?" Trong khi đó, nhà báo Huy Đức trong một bài đăng trên Facebook liên quan đến vụ việc lại đặt câu hỏi về những chuyến chuyên cơ mà theo ông, chỉ riêng tiền thuê sân đỗ đã là một con số khổng lồ với ngân sách của Việt Nam. Nhà báo Kỳ Cựu viết: "Tại sao bà Ngân và cả những người trong bộ tứ lại dùng hẳn một chuyên cơ cho các chuyến công du? Những người thực sự đi làm việc cùng họ có khi không đủ để xếp một khoang hạng nhất." Nhà báo Huy Đức còn dẫn chứng nhiều trường hợp nguyên thủ của các quốc gia G7 cũng thường dùng máy bay thương mại để đi công tác, thậm chí là máy bay giá rẻ, như Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore. Bình luận về lý do đi nhờ chuyên cơ, nhà báo Trương Châu Hữu Danh nói, việc tiếp cận tứ trụ ở cự ly gần là không dễ dàng. Anh cho biết, những lần họp báo mà có tứ trụ, anh em phóng viên phải qua hai cửa an ninh, rồi còn kiểm tra trực tiếp máy tính, máy ảnh. Theo nhà báo này, việc quá giang được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội còn khó hơn tiếp cận Hàn Quốc bằng những con đường khác như đầu tư học tập hay xuất khẩu lao động. Vì vậy, việc chính nhân vật chọn bỏ trốn theo con đường khó khăn này phải có vấn đề. Một số ý kiến trên mạng xã hội cũng bày tỏ nghi ngờ tương tự khi cho rằng việc đi du lịch Hàn Quốc là khá dễ dàng khi chi phí đi tour chỉ khoảng 13 triệu đồng, tức là gần 560 đô la Mỹ. Lên tiếng về trách nhiệm tổ chức đoàn thắp tùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong cùng ngày trả lời với báo giới rằng bộ này đã làm hết trách nhiệm trong việc chọn lọc những người đi theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Vietnamnet dẫn lời ông Dũng nói, chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một cuộc có một số trường hợp trốn lại rất là đáng tiếc. Chúng tôi cũng buồn lắm. Doanh nhân Lê Hoài Anh cũng xác nhận với VOA về quá trình xét duyệt khá chặt chẽ trước đây, vốn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI phụ trách. Trong đó, các doanh nhân đăng ký tham gia vào đoàn thắp tùng đều phải trải qua các thủ tục quy định về kiểm tra lý lịch và an ninh. Nhưng dưới sự quản lý và câu trả lời của người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, nữ doanh nhân này không khỏi đặt câu hỏi vì sao con voi lại có thể chui qua lỗ kim trong vụ bỏ trốn mà bà gọi là nỗi nhục quốc thể này. Nếu chỉ một, hai người, tôi còn tin họ bất chợt nổi hứng bỏ trốn, chứ đến chín người thì cháu tôi nó cũng cười khẩy, bà Hoài Anh nói với VOA. Là một người chạy ăn từng bữa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trốn lui trốn lũi ở nước ngoài để kiếm sống tủi nhục, chứ huống gì những vị được chọn lọc, thẩm định hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng như ông Dũng nói. Chỉ có những kẻ chuẩn bị từ trước, có tiền bạc địa vị và chạy trốn vì lý do nào đó, chứ không phải sang đó kiếm từng won mới lọt vào được danh sách thẩm định kỹ càng này. Bà nói tiếp với VOA.
Người dân chúng tôi thì rất muốn biết là chính cái vị mà đi nhờ đấy là như thế nào, bằng cái cách nào mà để mà lọc vào cái đoàn để rồi cuối cùng trốn và ở lại.
Hiện danh tính của 9 người bỏ trốn vẫn chưa được các quan chức Việt Nam công bố, mặc dù theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bộ này vẫn còn đang giữ hộ chiếu của tất cả những người này. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2018. Đi cùng bà có hơn 160 người, trong đó có 20 quan chức cấp cao, theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC.
Việt Nam nêu vụ bãi tư chính trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một quan chức cấp cao của Việt Nam dự kiến sẽ có bài phát biểu trước lãnh đạo các nước tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNGA, và giới phân tích cho rằng Hà Nội nên nêu vụ đối đầu với Trung Quốc ở bãi tư chính để vận động sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn nữa. Văn phòng của người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho VOA tiếng Việt biết rằng, theo lịch trình tạm thời, một phó thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu vào ngày 28 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa thấy thông báo về phái đoàn dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương tại bãi tư chính. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố rằng Bắc Kinh đã đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng lãnh hải và An Than, tức bãi tư chính, thuộc quần đảo Nam Sa, ông Cảnh nói. Trước tuyên bố mà nhiều người Việt cho là ngang ngược này của Trung Quốc, ông Gregory Poling, Giám đốc sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Việt Nam nên đưa vụ bãi tư chính ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Về lâu dài, lựa chọn duy nhất của Việt Nam nhằm đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vận động sự ủng hộ của quốc tế để Bắc Kinh cảm thấy rằng họ bị tổn hại nhiều về danh tiếng và ngoại giao. Cho tới nay, ngoài Mỹ, Hà Nội vẫn chưa được nước nào khác lên tiếng rõ ràng về vấn đề này, ông Poling nói với VOA tiếng Việt. Một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước có tiếng nói như Úc, Nhật và Anh cùng các quốc gia vốn giữ im lặng phải lên tiếng. Năm ngoái, khi tình hình Biển Đông chưa nóng như hiện nay, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với tuyên bố rằng Việt Nam luôn nhất quán trong việc đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực Biển Đông, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Bảo đảm An ninh, An toàn và Tự do Hàng hải, Hàng không. Một năm trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có tuyên bố tương tự ở Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế. Ông Pauling nhận định rằng một bài phát biểu có nêu vụ đối đầu ở bãi Tư Chính chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, nhưng nó cũng dẫn tới phản ứng tiêu cực đáng kể đối với Bắc Kinh từ các nước có đồng quan điểm ở châu Âu, Mỹ, Canada, Australia hay Nhật. Và nó cũng sẽ mở đường cho các nước này, đặc biệt là Mỹ, tìm cách thay mặt Việt Nam vận động thêm sự ủng hộ của quốc tế. Nhà nghiên cứu của Trung tâm ở thủ đô Washington, nơi nhiều lãnh đạo Việt Nam từng tới thăm và phát biểu, nói Tổng thống Trump hôm 24 tháng 9 đã sử dụng bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để phát đi thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc chiến thương mại, cũng như cảnh báo rằng thế giới đang theo dõi cách thức Bắc Kinh xử lý các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau đó đáp trả rằng Bắc Kinh sẽ không khuất phục trước các lời đe dọa. Liên quan tới bài phát biểu sắp tới của lãnh đạo Việt Nam, khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có thể vận động được sự ủng hộ nhiều tới mức nào ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nếu đề cập cụ thể tới vụ bãi Tư Chính, ông Pauling nói rằng có nhiều hơn hẳn các nước phản đối thay vì ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này lấy ví dụ về việc hơn 50 nước chúc mừng Philippines thắng kiện khi đưa tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, trong khi chỉ có hơn 30 nước, phần lớn là từ Trung Đông và Bắc Phi, đứng về phía Bắc Kinh, phản đối phán quyết có lợi cho Manila. Nhiều học giả và các nhà hoạt động Việt Nam lâu nay đã kêu gọi Hà Nội theo chân Philippines kiện Trung Quốc. Nếu vấn đề bãi Tư Chính được nêu lên trước Liên Hợp Quốc, không còn nghi ngờ gì chuyện nhiều nước lưỡng lự hậu thuẫn vì áp lực của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ hơn ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin và một số quốc gia ở châu Á, nhưng sẽ có thêm nhiều nước công khai đứng về phía Việt Nam hơn là Trung Quốc, ông Pauling nói. Và các nước ủng hộ Việt Nam sẽ có sức nặng hơn nhiều về mặt dân số, sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng.
Hôm 25 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa khánh thành sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh. Sân bay được xây dựng với kinh phí 63 tỷ đô la, có kích thước tương đương 100 sân bóng đá và dự kiến sẽ trở thành một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới, theo Reuters. Với kiến trúc như một con phượng hoàng, mặc dù đối với một số nhà quan sát nó có vẻ giống con sao biển hơn, sân bay Đại Hưng do kiến trúc sư nổi tiếng người Iraq Zaha Hadid thiết kế. Sân bay có 4 đường băng và dự kiến sẽ đón tới 72 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2025 và sau đó có thể đạt 100 triệu hành khách mỗi năm. Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự lễ khánh thành sân bay vài ngày trước dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sân bay này được ca ngợi là một nguồn phát triển mới và hùng mạnh của đất nước, theo Reuters. Sau lễ khánh thành, một chiếc Airbus A380 của hãng hàng không China Southern Airlines đã trở thành máy bay đầu tiên khởi hành từ sân bay Đại Hưng bay đến Quảng Châu. Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Hoa Kỳ trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2022. Sân bay Đại Hưng cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 46 km, gần gấp đôi khoảng cách đến sân bay Bắc Kinh. China Southern Airlines và China Eastern Airlines là các hãng hàng không nội địa chính tại sân bay Đại Hưng. Khoảng 50 hãng hàng không nước ngoài, bao gồm British Airways và Finnair, có kế hoạch chuyển toàn bộ hoặc một phần hoạt động của họ đến sân bay mới này trong vài tháng tới. Truyền thông Việt Nam cho biết Đại Hưng là sân bay quốc tế có nhà ga lớn nhất thế giới, một công trình được mệnh danh là 7 kỳ quan thế giới mới của Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết sân bay Đại Hưng được trang bị những công nghệ tiên tiến như thiết bị nhận diện khuôn mặt sử dụng trong quá trình kiểm tra an ninh và nhập cảnh. Trong số đó, các thiết bị tự phục vụ lên tới 80% với hơn 400 máy tự làm thủ tục lên máy bay và ký gửi hành lý. Các robot phục vụ cũng sẽ cập nhật thông tin các chuyến bay và sân bay cho hành khách. Theo VOV, hệ thống kiểm tra an ninh có thể phục vụ 260 người một giờ và mỗi hành khách chỉ mất không quá 5 phút cho toàn bộ quá trình kiểm tra.
Giàn khoan nước sâu Hải Dương 982, còn có tên là Hải Dương Thạch Du 982, Hải Yang Shiyou 982 của Trung Quốc, đã được triển khai hoạt động ở Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét từ hôm 21 tháng 9, theo tờ The South China Morning Post loan tin ngày 25 tháng 9. Hải Dương Thạch Du 982 là giàn khoan dầu lớn nhất và tân tiến nhất của Trung Quốc, có thể khoan sâu đến 5.000 mét. Tờ The South China Morning Post dẫn lại thông tin từ tài khoản mạng xã hội Trường An Kiếm, Chang An-chien của Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc cho biết như vừa nêu, nhưng vị trí của giàn khoan không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo Twitter của Toàn Tàng, một nhà báo độc lập chuyên quan sát tình hình Biển Đông thông qua hình ảnh vệ tinh, giàn khoan Hải Dương 982 có thể vẫn ở vị trí cũ, nơi mà nó hoạt động trong một tháng qua, tức ở vị trí đông nam của Tam Á. Vẫn theo The South China Morning Post, Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc không cho biết vị trí của giàn khoan này, nhưng tin tức về việc triển khai giàn khoan được đưa trong dịp Bắc Kinh tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 sắp tới.
Trung Quốc đưa tàu y tế PESOC nặng 14.300 tấn làm nhiệm vụ giải cứu tàu thuyền nước ngoài gặp nạn trong vùng biển đang tranh chấp nhằm đánh bóng hình ảnh của Bắc Kinh giữa các nước ở khu vực. Tàu bệnh viện PESOC dài 178 mét, bắt đầu được đóng vào năm 2008, sẽ làm công việc trợ giúp nhân đạo quốc tế, ứng phó với thảm họa thiên nhiên và thực hiện trao đổi nghiên cứu y tế. Tân Hoa Xã đưa tin hôm 20 tháng 9. Tôi nghĩ rằng họ muốn đánh bóng hình ảnh của mình giống như một người khổng lồ hiền lành trong khu vực. Ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA. Ông Trung nói thêm, họ muốn các quốc gia khác phụ thuộc vào họ như một người có thể chăm sóc họ trong khu vực thay vì Hoa Kỳ. Tân Hoa Xã cho biết tàu PESOC có màu trắng, có chiều dài 35,5 mét với 8 tầng do Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc điều hành. Ông Carl Sayer, giáo sư chính trị tại Đại học New South Wales của Úc, cho VOA biết các quan chức Trung Quốc hy vọng tàu của họ có thể sánh với tàu USNS Mercy của Hoa Kỳ. Tàu bệnh viện Trung Quốc sẽ tham gia cùng với các thiết bị quân sự khác để bảo vệ chủ quyền của họ trên biển, ngay cả khi nó giúp ích cho công chúng. Ông Yi Sun, thành viên cao cấp của Viện Các vấn đề quốc tế Singapore, nói với VOA. Nhưng tại Việt Nam, quốc gia phản đối kịch liệt nhất sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Biển Đông, Hà Nội có lẽ sẽ dè dặt đối với tàu bệnh viện này vì họ vẫn nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc, ông Nguyễn Trung nói.
Trong một cuộc điện đàm hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra xem liệu có phải một đối thủ chính trị, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã dừng cuộc điều tra về một công ty khí đốt thuê con trai ông Biden hay không. Theo một bản tóm tắt về cuộc gọi được chính quyền ông Trump công bố hôm 25 tháng 9, cuộc đấu chính trị càng kịch tính hơn, đe dọa đến nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump khi Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết hôm 24 tháng 9 rằng Hạ viện, hiện trong tay Đảng Dân Chủ, sẽ tiến hành điều tra luận tội chính thức và đã chỉ đạo 6 ủy ban tiến hành điều tra các hành động của Tổng thống. Đảng Dân Chủ cáo buộc ông Trump, người của Đảng Cộng Hòa, đang tìm cách tái đắc cử vào năm tới, đề nghị Ukraine giúp đỡ để bôi nhọ ông Biden, ứng cử viên đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử sơ bộ bên Đảng Dân Chủ, để được đề cử thành ứng viên Tổng thống chính thức trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cho biết trong cuộc gọi hôm 25 tháng 7 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, có rất nhiều lời nói ra nói vào về con trai của ông Biden, như là ông Biden đã chặn đứng việc truy tố và rất nhiều người muốn tìm hiểu về điều đó. Vì vậy, bất cứ điều gì ông có thể làm với Bộ trưởng Tư pháp đều sẽ rất tuyệt. Theo bản ghi chép, ông Trump nói, ông Biden khoe khoang khắp nơi là ông ta đã dừng hoạt động truy tố. Vì vậy, nếu ông có thể tìm hiểu thông tin, chuyện này nghe thật là kinh khủng đối với tôi. Cuộc gọi diễn ra sau khi ông Trump ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ phong tỏa gần 400 triệu đô la viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Sau này, chính quyền Mỹ đã bỏ phong tỏa đối với khoản viện trợ này. Cuộc điều tra của Hạ viện có thể dẫn đến việc áp dụng các điều khoản luận tội thuộc thẩm quyền Hạ viện, có thể kích hoạt một phiên xét xử tại Thượng viện về việc có nên loại bỏ ông Trump khỏi quyền lực hay không. Ông Trump nói với ông Zelensky rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr, quan chức đứng đầu cơ quan cưỡng hành pháp luật của Hoa Kỳ, sẽ liên lạc với ông Zelensky về việc mở lại cuộc điều tra về công ty khí đốt Ukraine. Nhưng ông Trump đã không yêu cầu ông Barr liên lạc với Ukraine, theo lời người phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Carrie Kupac nói, và ông Barr đã không liên lạc với Ukraine về việc có thể điều tra hoặc về bất kỳ chủ đề nào khác. Bà Pelosi nói hôm 24 tháng 9 rằng các hành động của Tổng thống Trump cho thấy sự thật phũ phàng là Tổng thống phản bội lời thề về chức vụ của ông ta, phản bội an ninh quốc gia của chúng ta và phản bội sự liêm chính của cuộc bầu cử của chúng ta. Các quan chức Bộ Tư pháp đã kết luận hồi tuần trước rằng hành vi của ông Trump trong cuộc gọi này không cấu thành một vi phạm hình sự đối với luật về tài chính trong tranh cử vì những gì ông yêu cầu, một cuộc điều tra về một đối thủ chính trị, không cấu thành một vật có giá trị định lượng được, theo lời một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, nói với điều kiện giấu tên.
Tổng thống Donald Trump đã phản ứng giận dữ rằng phe Dân Chủ tiếp tục trò truy diệt phù thủy và sách nhiễu Tổng thống, theo AP. Tòa Bạch Ốc dẫn lời ông Trump nói đây thật ra chỉ là một phần tiếp theo của cuộc săn phù thủy. Đây là cuộc khủng bố chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử. Ngoại trưởng Pompeo đã được chính phủ Ukraine cho phép công bố nội dung cuộc điện đàm giữa tôi với Tổng thống của họ. Họ cũng không biết gì về vụ dùng beng này, ông Trump viết trên Twitter hôm 25 tháng 9. CNN cho biết ông Trump sẽ công bố bản ghi nội dung của cuộc điện đàm này trong ngày 25 tháng 9. Hãng tin AP trích lời Tổng thống Trump phát biểu tại New York nói với báo giới hôm 24 tháng 9 rằng họ đang thất thế trong cuộc bầu cử và họ cho rằng đây là việc cần làm. Nói về quyết định điều tra luận tội ông Trump của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, ông Trump nói, nếu bà ấy làm điều đó, ai cũng nói làm như vậy lại là một điều tốt cho tôi trong cuộc bầu cử. Hôm 24 tháng 9, Hạ viện Mỹ nói sẽ mở một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump vì ông đã nhờ nước ngoài bôi nhọ đối thủ chính trị của ông. Và hành động đó của ông Trump dường như gây thiệt hại cho an ninh quốc gia và vi hiến. Hôm 25 tháng 9, đài truyền hình Fox News dẫn lời Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng cần phải điều tra các liên hệ của cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai của ông là Hunter Biden với Ukraine. Thượng nghị sĩ Cộng hòa này nói, chúng ta đã điều tra mọi ngõ ngách các liên hệ của gia đình ông Trump với Nga, đã đến lúc cần có ai đó điều tra vào các mối quan hệ của nhà Biden với Ukraine. Đảng Dân Chủ cáo buộc rằng trong cuộc điện đàm, ông Trump đã dọa sẽ ngưng viện trợ quân sự để buộc Ukraine phải điều tra việc cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người có khả năng sẽ là đối thủ chính của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, và con trai ông là Hunter Biden, cho là đã có những hành vi tham nhũng ở Ukraine.
Những người chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Hạ viện Hoa Kỳ đang kêu gọi một cuộc điều tra luận tội sau khi một cuộc điện đàm của ông Trump với người đồng cấp Ukraine được đưa ra ánh sáng. Cuộc điện đàm diễn ra hồi tháng 7, khi đó ông Trump liên tục gây áp lực với Tổng thống Ukraine để buộc ông này điều tra Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những đối thủ chính trị chính của ông Trump. Một số nhà lập pháp Dân Chủ cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải luận tội ông Trump nếu ông gây áp lực với một nhà lãnh đạo nước ngoài để tạo ảnh hưởng đến bầu cử ở Mỹ. Phần đông trong số 235 dân biểu Dân Chủ tại Hạ viện đã ủng hộ cuộc điều tra luận tội dựa trên báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, vốn không kết luận liệu ông Trump có cản trở công lý hay không, nhưng nêu ra 10 trường hợp mà ông Trump đã tìm cách sa thải ông Mueller hoặc cản trở cuộc điều tra. Ông Trump hôm 22 tháng 9 thừa nhận đã thảo luận về ông Biden với Tổng thống Ukraine, nhưng nói rằng cuộc điện đàm đó là hoàn toàn phù hợp. Cuộc trò chuyện đó chủ yếu là chúc mừng, chủ yếu là nói về tham nhũng, tất cả các vụ tham nhũng diễn ra, và chủ yếu là về việc chúng tôi không muốn những người như cựu Phó Tổng thống Biden và con trai ông ấy tham nhũng ở Ukraine, ông Trump nói trước phóng viên. Các cuộc thăm dò dư luận tiếp tục cho thấy các cử tri chia rẽ sâu sắc về việc loại ông Trump khỏi Nhà Trắng bằng con đường luận tội, và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từng phản đối luận tội với lý do đó là một động thái rủi ro về mặt chính trị, trừ phi các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ về hành vi sai trái của ông Trump, vốn có thể khiến dư luận đồng thuận. Tại sao có việc luận tội? Những người lập quốc của Mỹ đã đề ra vị trí tổng thống và sợ rằng quyền lực tổng thống có thể bị lạm dụng. Vì vậy, họ đưa luận tội trở thành một nội dung cốt lõi của hiến pháp. Họ trao cho Hạ viện quyền hành luận tội duy nhất, Thượng viện quyền hành xét xử các vụ luận tội duy nhất, và chánh án tòa án tối cao có nghĩa vụ chủ trì phiên xử luận tội ở Thượng viện. Tổng thống, theo hiến pháp, có thể bị bãi nhiệm vì các tội phản quốc, hối lộ hoặc các tội đại hình và tội tiểu hình. Chính xác các tội này là gì thì không rõ. Về mặt lịch sử, nó có thể bao gồm tham nhũng và các hành vi vi phạm khác, bao gồm nỗ lực cản trở trình tự pháp lý. Không có tổng thống nào từng bị cách chức do bị luận tội. Tổng thống Richard Nixon đã từ chức để tránh bị cách chức khi luận tội. Các tổng thống Andrew Johnson và Bill Clinton đã bị Hạ viện luận tội, nhưng không bị Thượng viện kết án. Quy trình luận tội diễn ra thế nào? Quá trình luận tội bắt đầu tại Hạ viện, nơi các cuộc tranh luận và bỏ phiếu về việc có nên tống đạt cáo trạng đối với tổng thống hay không, thông qua việc phê chuẩn nghị quyết luận tội, hoặc các cáo buộc luận tội mà chỉ cần đa số trong tổng số 435 dân biểu của Hạ viện tán thành. Nếu Hạ viện chấp thuận một nghị quyết như vậy, một phiên xử sẽ được tổ chức tại Thượng viện. Các thành viên Hạ viện đóng vai trò công tố, các thượng nghị sĩ làm bồi thẩm đoàn, chánh án của Tòa án tối cao Hoa Kỳ làm chủ tọa. cần phải đạt đa số 2/3 trong Thượng viện gồm 100 thượng nghị sĩ để kết án và bãi nhiệm một tổng thống. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Tòa án tối cao có thể đảo ngược kết quả không? Không. Ông Trump đã viết trên Twitter rằng ông sẽ yêu cầu tòa án tối cao can thiệp nếu đảng Dân Chủ cố gắng luận tội ông. Nhưng những người sáng lập nước Mỹ không cho phép kháng cáo một bản án của Thượng viện lên cơ quan tư pháp liên bang. Cơ cấu của Quốc hội hiện nay ra sao? Hạ viện có 235 dân biểu theo đảng Dân Chủ, 199 dân biểu theo đảng Cộng Hòa và một dân biểu độc lập. Nhờ đó, đảng Dân Chủ có thể luận tội ông Trump mà không cần sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa. Năm 1998, khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện, họ đã bỏ phiếu chủ yếu theo đảng phái để luận tội Tổng thống Bill Clinton của đảng Dân Chủ. Thượng viện hiện có 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, 45 thượng nghị sĩ Dân Chủ và 2 thành viên độc lập bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ. Kết tội và bãi nhiệm một tổng thống sẽ cần 67 phiếu, vì vậy để ông Trump bị cách chức thông qua luận tội, ít nhất 20 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và tất cả các thượng nghị sĩ Dân Chủ và độc lập phải bỏ phiếu chống lại ông. Ai sẽ lên làm tổng thống nếu ông Trump bị cách chức? Trong trường hợp Thượng viện kết tội ông Trump, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ trở thành Tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ, vốn sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.
Một cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ bị phạt 10 năm tù hôm 24 tháng 9, thừa nhận rằng chỉ vì lợi ích tài chính mà đã phản bội đất nước của mình, làm gián điệp cho Trung Quốc. Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 9 dẫn nguồn từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, ông Ron Rockwell Hansen, 60 tuổi, ở thành phố Syracuse, bang Utah, hồi tháng 3 đã nhận tội chuyển thông tin mật về quốc phòng Hoa Kỳ cho Trung Quốc và đã nhận hàng trăm ngàn đô la để làm gián điệp cho Bắc Kinh. Các đặc vụ FBI đã bắt giữ Hansen vào tháng 6 năm 2018 khi ông đang trên đường đến sân bay quốc tế Seattle-Tacoma để đáp máy bay đến Trung Quốc, theo Bộ Tư pháp. Trong bản khai nhận tội, ông Hansen thừa nhận đã thu thập thông tin an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ một đồng nghiệp làm việc cho cơ quan tình báo quốc phòng DIA và bán thông tin đó cho Trung Quốc. Các tài liệu ông thu thập được từ sĩ quan DIA này có liên quan đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Ông Hansen cũng thừa nhận đã tư vấn cho nhân viên DIA cách lưu chép và chuyển tài liệu đi mà không bị phát hiện và cách giấu và rửa số tiền nhận được. Trong khi đó, người đồng nghiệp đã bí mật báo cáo hành vi sự việc với DIA và đóng vai trò là người cung cấp thông tin cho FBI trong vụ án. Ông Hansen, thông thạo tiếng Hoa và tiếng Nga, được DIA thuê làm nhân viên thụ lý vụ án dân sự năm 2006 sau khi ông giải ngũ, theo hồ sơ tòa án. Ông thú nhận rằng các nhân viên tình báo Trung Quốc tuyển ông làm gián điệp vào năm 2014. Ông Hansen là một trong 3 cựu sĩ quan tình báo Mỹ bị kết án trong những tháng gần đây về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông John Demers, trợ lý Bộ Tư pháp, nói trong một tuyên bố, những vụ án này cho thấy quy mô của các nỗ lực gián điệp của chính phủ Trung Quốc và các mối đe dọa mà họ gây ra cho an ninh quốc gia của chúng ta.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 26 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.